Trước giờ mở cửa.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa có những thông tin đáng chú ý như sau. Ngân hàng Nhà nước tính phương án đảm bảo quản lý hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng được đầy đủ, chặt chẽ hơn. Chuyên gia của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam nhận định giá lúa mì thế giới tiếp tục neo ở vùng giá cao trong tháng 10 này. Những thông tin này và một số hoạt động kinh tế đáng chú ý khác sẽ được biên tập viên Thu Trang và Nguyên Long cập nhật cùng quý vị và các bạn trong bản tin Trước giờ mở cửa hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09 năm 2015 quy định về hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo Ngân hàng Nhà nước, việc sửa đổi bổ sung là cần thiết để đảm bảo thống nhất với quy định pháp luật và xử lý được các vấn đề thực tế phát sinh, đảm bảo quản lý hoạt động mua bán nợ được đầy đủ, chặt chẽ hơn. Việc sửa đổi bổ sung này sẽ tác động không nhỏ đến việc phản ánh tình trạng các khoản nợ của tổ chức tín dụng trong thời gian tới.
Nợ xấu tín dụng liên quan đến bất động sản luôn là vấn đề được giới chuyên gia khuyến cáo. Thời gian gần đây, khi kênh tín dụng ngân hàng thận trọng hơn trong cho vay bất động sản, thì nhiều doanh nghiệp đã tập trung phát hành trái phiếu để huy động vốn. Theo thống kê, tháng 9 vừa qua, nhóm bất động sản xếp vị trí thứ 2 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và vẫn với diễn biến đáng lưu ý là có khoảng 11% trái phiếu bất động sản phát hành được bảo đảm bằng cổ phiếu hoặc không có tài sản bảo đảm. Trong một cuộc đối thoại mới đây, tiến sĩ Võ Đình Chí, giảng viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo:
Doanh nghiệp bất động sản ở Việt Nam thời gian qua huy động qua cái kênh trái phiếu khá là nhiều. Và thị trường trái phiếu của Việt Nam của mình thì nó vẫn chưa có trưởng thành, chưa có nhiều cơ quan độc lập đánh giá, xếp hạng tín nhiệm các cái trái phiếu đấy, thông tin về các cái trái phiếu đấy đến với nhà đầu tư. Và như vậy rằng là có rất nhiều cái trái phiếu rủi ro. Thì nếu mà cái dự án của anh tốt rõ ràng thì đấy là một cái kênh rất là tốt để huy động vốn phát triển các cái dự án. Nhưng mà cẩn thận với những cái trường hợp là có những cái doanh nghiệp chạy theo cái phong trào huy động qua cái trái phiếu và như vậy là rủi ro rất là lớn đối với các cái nhà đầu tư.
Một thông tin mà nhà đầu tư cần quan tâm khi dùng đòn bẩy tài chính trong thời gian tới đó là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố danh sách 78 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ, gọi tắt là margin, trong quý 4 này. Nguyên nhân chủ yếu là cổ phiếu diện bị cảnh báo, bị kiểm soát hay là có lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021 là số âm. Theo đó, 78 mã cổ phiếu bị cắt margin sẽ có hiệu lực từ ngày 10 tháng 11.
Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp, VN Index đã điều chỉnh trong phiên hôm qua với thanh khoản thấp. Điều này cho thấy lực bán không lớn và đây là phiên nghỉ ngơi cần thiết của thị trường. Trong các nhóm ngành, nhóm bất động sản vẫn duy trì sức hút với dòng tiền. Nhóm ngân hàng phân hóa có tăng có giảm. Còn nhóm chứng khoán, thép và dầu khí đều giảm điểm. Cổ phiếu Tân Binh là SHB dẫn đầu thanh khoản thị trường với hơn 25 triệu đơn vị khớp lệnh. Với kết quả giao dịch ngày hôm qua, thị trường sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.391,91 điểm, HN Index bắt đầu từ 379,34 điểm, Upcom Index là 98,78 điểm.
Quý thính giả đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa phát sóng trên kênh Thời sự VV1 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong theo dòng Thời sự sáng.
Diễn biến thị trường chứng khoán,
biến động giá hàng hóa được giao dịch liên thông với thế giới trên Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam,
nhận định phân tích sâu của các chuyên gia tài chính, cơ hội đầu tư được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
Chuyển sang tin tức cập nhật trên thị trường nông sản thế giới, thưa quý vị và các bạn, thống kê từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, lúa mì Chicago diễn biến giằng co và khó lấy lại đà tăng trong phiên hôm qua. Các nhà đầu tư chủ yếu giao dịch trong khoảng 269 đô la Mỹ một tấn. Chỉ số MXV Index nông sản giảm nhẹ về mức 2.350 điểm. Tác động từ báo cáo cung cầu nông nghiệp thế giới mới đây của Mỹ đối với lúa mì không quá ấn tượng như là đối với ngô và đậu tương, khi số liệu tồn kho của Mỹ trong niên vụ 2021-2022 giảm về mức 14,7 triệu tấn và tương đương với mức dự đoán của thị trường.
Ở góc độ khác, mức độ tồn kho của lúa mì là thấp nhất kể từ niên vụ 2007-2008. Điều này đã khiến cho giá lúa mì của Mỹ có mức tăng mạnh nhất so với các nước xuất khẩu khác. Không những thế, nguồn cung lúa mì của thế giới cũng bị cắt giảm do hạn hán nghiêm trọng. Ước tính lúa mì của Canada tiếp tục bị giảm xuống trong báo cáo tháng 10 về mức 21 triệu tấn và thấp hơn 40% so với năm ngoái. Việc sản lượng các quốc gia sản xuất chính trên thế giới đồng loạt sụt giảm tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho lúa mì trong báo cáo tháng 10 này. Theo chuyên gia phân tích của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, giá lúa mì sẽ không tăng mạnh như phiên cuối tháng 9, nhưng những số liệu trên sẽ giúp cho lúa mì duy trì vùng giá cao hiện nay.
Những thông tin về mặt hàng lúa mì trên thị trường nông sản thế giới đã kết thúc bản tin trước giờ mở cửa hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.